Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện. Đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng nhiệm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp tranh niệm đem nguồn yên vui.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay có cái phái đoàn, tức là công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên Thang Dương Hy tại Cẩm Phả, Quảng Ninh, đại diện ông Trần Văn Toản, chủ tịch công đoàn, và 73 thành viên đến có hôm qua có thưa thỉnh thầy chủ trì để xin một bài pháp thoại ngắn. Và hôm nay chúng ta cũng được cái hữu duyên là có một đạo tràng, tức là tại phát ở thành phố Hồ Chí Minh, và đạo tràng Lộc Nguyễn lên đảnh lễ hòa thượng cúng dường cũng tham dự cái buổi giảng hôm nay. Hồi nãy có một cái cô ở trong đạo tràng nói là một số quý Phật tử ở đây cũng một số thì biết Phật pháp nhiều và một số thì mới biết Phật pháp, và xin chúng tôi giảng một đề tài như thế này, có nghĩa là nói về nhân quả, và thứ hai nói làm sao để trong cuộc sống được bình ổn, hạnh phúc, đúng không? À, mà quý Phật tử muốn được bình an, bình ổn, được hạnh phúc thì chúng ta phải làm như thế nào? Tại vì mình muốn được mà bình ổn, hạnh phúc á, thì cái quả rồi, đúng không? Mà chúng ta làm như thế nào đó, tức là làm cái nhân tố để chúng ta được hạnh phúc, được bình an trong cuộc sống, thì chúng ta phải tìm được cái nhân. Sở dĩ chúng ta không được hạnh phúc, không được bình ổn trong cuộc sống giữa xã hội và gia đình á, vì chúng ta nhẫn không được, đúng không? Thì quý Phật tử thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường này, cái gì là đem đến sự khổ đau cho mình? Quý Phật tử biết không? Cái gì đem đến sự đau khổ cho mình, cho chồng mình, vợ, con cái và xã hội? Tức là sân hận, chứ đâu có gì đâu, đúng không? Một khi mà chúng ta nổi sân lên á, thì chúng ta được hạnh phúc không? Không được hạnh phúc. Mà sở dĩ trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta gặp những cái tai nạn, những cái khốn khổ là cũng bởi vì vì ta nhẫn không được, chứ đâu không có gì đâu khác hết á. Cho nên muốn được bình an, muốn được hạnh phúc, chúng ta không cầu xin một vị thượng đế, một thần linh, kể cả Đức Phật cho mình luôn, mà trong nhà Phật đó là chính bản thân mình thực tập hàng ngày. Muốn được thành Phật hay không á, thì cái nhân tố ban đầu á, Đức Phật nói là phải nhẫn, kể cả như người tu chúng tôi. Thành ra ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử là một đề tài nhẫn là chánh hạnh thành Phật. Tức là muốn thành Phật, muốn thành tổ, muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc, muốn được cái gì cũng có hết thì phải nhẫn thôi, chứ không có gì khác hết. Hồi nãy cái cô đó nói là giảng như thế nào đó cho một số Phật tử được an ổn, được hạnh phúc thì không có gì khác hết, chúng ta phải nhẫn. Mà ở đây á, Đức Phật khẳng định rằng tại sao trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta rất là khó nhẫn. Tại sao? Mấy anh, mấy chú lớn tuổi biết nè, tại sao mình nhẫn được? Vì cũng hiểu Phật Pháp rồi. Bởi vì mình bắt ai cũng phải làm theo ý mình. Chẳng hạn như mình là người chồng, mình bắt vợ, con phải làm theo cái ý mình muốn, mà khác ý thì mình chịu không được. Thành ra trong câu chuyện thiền thoại có kể lại, trong một cái vùng kia có một cái người này làm tướng cướp. Thì ông làm một chiếc giường 1.5 mét. Và ông bắt như thế này, nếu người nào mà ông bắt lên cái giường 1.5 thước mà cái người nào mà 1.6 thước thì sao? Ông chặt hai cái chân để cho bằng 1.5 thước. Vì cái ý của ông là phải vậy mà. Còn cái người nào mà 1.4 thước thì ông làm sao? Ông kéo cho dài ra đủ 1.5 thước thì sống hay chết? Quý Phật tử thấy sống hay chết? Rõ ràng là chết rồi. Bởi vì tướng cướp này là nó muốn theo cái ý của mình, muốn là cái giường 1.5 thước á, tức là cái khung á, gọi là cái khung trong cái ý thức của mình, là muốn ai cũng phải như mình. Cái giường tôi đặt ra 1.5 thước thì ai cũng phải 1.5 thước nằm mới được. Còn 1.4 thước thì tôi kéo dài ra, 1.6 thì tôi chặt tóc. Thì chặt dễ chết không? Thì trong cuộc sống giữa đời thường này chúng ta cũng như thế. Cho nên ở đây quý Phật tử nhớ kỹ lại, nhẫn nhục ở đây không phải là đè nén, là ức chế, mà nhẫn nhục trong nhà Phật là mở cái lòng từ lên, mở cái lòng, chứ không phải là mình ức chế, mình đè nén. Nó khác hơn người đời. Nghe nói nhẫn nhục là mình chịu nhục nhã, mà không phải. Nhẫn nhục chính là bao dung, là tha thứ, là khoan dung. Quý Phật tử nhớ cái bài thơ của ông Nguyễn Công Trứ không? Ông làm như thế này: ăn ở sao cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó há rằng chơi. Nghe như chọc ruột, tai làm điếc, giận dẫu căm gan, miệng mỉm cười. Thì đúng chưa? Đúng cái nhẫn nhà Phật chưa? Chú này thấy đúng chưa? Đúng chưa? Chưa đúng. Tại sao chưa đúng? Bởi vì ở đây nè, nghe như chọc ruột nhưng mà tai làm điếc, giận lắm, giận dẫu căm gan nhưng mà miệng mỉm cười thì không phải. Còn nhà Phật nhẫn ở đây là thương cái đối tượng. Thương sao? Thương cái người này họ không có hiểu, không có hiểu, vì không có hiểu về các pháp, về con người, về cuộc sống, cho nên họ nổi sân, họ chửi mình thương nó. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy như thế này. Chẳng hạn như tôi nói quý Phật tử hồi xưa giờ chưa biết Phật Pháp, chưa tu tập, chưa chuyển hóa, ai nói mình một tiếng động cái mình giận liền. Còn bây giờ mình biết Phật Pháp rồi, mình tu, mình hiểu rồi, thì ai nói mình là, chẳng hạn như ví dụ nói là con chó đi, đúng không? Thì quý Phật tử, Hòa Thượng thường nói thành chó chưa? Bây giờ mình hiểu rồi mình thành. Thành ra tôi kể một câu chuyện đây là có thật. Tôi quen một vị Hòa Thượng ở Tiền Giang. Vị này tu hành cũng có công phu lắm. Một thời với Hòa Thượng mình tôi giấu tên. Thì một hôm thầy đang quét sân thì có một cái cô Phật tử vào. Họ nói như thế này: thưa thầy. Thì Hòa Thượng cũng im luôn. Hòa Thượng quét sân kêu thưa thầy, kêu 3 tiếng như thế vậy. Thì vị Hòa Thượng này cũng im luôn, cũng trả lời. Thì cái cô Phật tử này cô nổi sân lên, cô nói như thế này: ông thầy chùa chó. Thì Hòa Thượng buông cái chổi xuống liền. Ông nói: sao cô hay vậy? Cô biết tôi tuổi tức, tuổi tôi tuổi con chó này. Đúng rồi. Thì quý Phật tử thấy sao? Chẳng hạn như ai mà kêu mình á là tuổi chữ chó đi, nếu mà mình không phải là tuổi tức á thì mình nói anh nói sai rồi, tôi tuổi Sửu, được không? Được chứ có gì đâu, tôi tuổi Trâu, tuổi Mèo, tuổi gì đó, đúng không? Thành ra cái nhẫn ở đây là cái nhẫn với tinh thần nhà Phật, là khởi cái lòng thương, khởi cái lòng từ. Thì trong kinh ví dụ hạt muối Đức Phật cỡ như thế này, chẳng hạn như một cái ly nước này, quý Phật tử bỏ một nắm muối vô, quý Phật tử uống được không? Uống được không? Tại sao uống được? Bởi vì cái gì? Cái ly này nó quá nhỏ, nó không dung chứa được nắm muối trên nắm mặn. Còn bây giờ quý Phật tử lấy một nắm muối bỏ xuống dòng sông, quý Phật tử uống được không? Uống được không? Được, đúng không? Uống được chứ. Bởi vì sao? Bởi vì dòng sông nó quá lớn, mà nắm muối này thì nó quá nhỏ, không có đủ chất mặn, đúng không? Thì Phật quý như mình chưa biết tu á, thì cái tâm của mình giống như một cái ly nước, mà một nắm muối giống như một người đem cái lời ác đến chửi mình, mới tu mà mình dung chứa được. Còn bây giờ quý Phật tử tu lâu rồi, thì cái tâm quý Phật tử nó mở rộng giống như dòng sông, cho nên dung chứa được nắm muối này. Hay không? Đạo Phật đơn giản lắm. Cho nên muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc thì tâm của quý Phật tử mở ra, mở đón nhận hết tất cả. Đó, cho nên đạo Phật rất là đơn giản. Mà quý Phật tử thấy nè, một lời nói mà sân hận, nếu chúng ta mà không biết kiểm soát, không biết mà chuyển hóa, thì nó rất tác hại đến những người khác. Cho nên trong câu chuyện thiền thoại có kể lại á, có một chú bé này, chú hay nổi sân lắm, ai nói cái gì chú cũng nổi sân hết đó. Thì một hôm ông cha ông dạy như thế này: một khi nào mà con nổi sân lên á, con nói nặng đến người khác á, thì con lấy một cây đinh, con đóng vào gốc cây đó, đóng vào gốc cây. Một khi nào mà con sân lần thứ hai á, con đóng tiếp cây đinh thứ hai. Thì một thời gian thì chú thấy được, chú ý thức được, cho nên cái tâm chú được bình ổn. Thì ông cha ông dạy như thế này: khi nào mà con không còn nổi sân nữa, con nói những lời dễ thương đến người khác á, thì con nhổ cây đinh ra. Thì cuối cùng chú bé chú nhổ hết cây đinh luôn, đúng không? Thì ông cha nói như thế này: bây giờ con đến gốc cây con coi lại, ngày xưa gốc cây nó bằng phẳng, bây giờ con đến gốc cây thì con thấy như sao? Thì chú bé khẳng định rằng ngày xưa chưa đóng cây đinh nào thì nó gì bằng phẳng, nó rất dễ coi, mà bây giờ đóng cây đinh nhổ ra thì nó có những cái vết thẹo sần sùi rất là khó coi. Thì ông cha ông cũng dạy liền, ông nói cũng như thế, tuy rằng con nổi nóng lên, con chửi người ta mà con đến con xin lỗi xin sám hối, nhưng mà nó còn những cái vết thẹo, vết đau thương đến người khác. Quý Phật tử thấy không? Cho nên mình thấy rất là rõ cái lòng sân nó tác hại rất là nhiều. Thì qua cái phần thứ hai là sự tác hại của lòng sân hận, có nghĩa là mình thấy cái lòng sân hận thì nó rất là đơn giản, đâu có gì đâu. Nhưng mà quý Phật tử nhớ lại không? Có nghĩa là vào cái thời nhà Lương, tức là vua Lương Quả Đế á, có một vị hòa thượng, tức là hòa thượng Chí Công á, tu hành rất là đắc lực, ngài chứng đắc thần thông rồi. Thì một hôm ngài với vua Lương Quả Đế đi trên cái đoạn trường thành á, thì tuyết nó đổ rất là nhiều, tuyết đổ rơi rất là nhiều. Thì từ xa thấy một ngọn núi á, thì tuyết nó phủ xuống. Thì vua Lương Quả Đế rất đổi ngạc nhiên, nói là tại sao mà xung quanh tuyết đổ rất là nhiều, nhưng mà cái ngọn núi kia thì không có tuyết. Thì hòa thượng Chí Công nói là cái mắt phàm của bệ hạ không thấy được, nhưng mà theo cái mắt của thần thấy á, thì trong ngọn núi này có một người tu thiền định. Với cái năng lực thiền định, cho nên ông một khi ông ngồi thiền á, thì cái sức nóng ông á, nó tỏ ra, thì tuyết nó không có phủ xuống được, tuyết rớt là nó chảy hết cái sức thiền định á. Thì hòa thượng, thì ông vua Lương Quả Đế ông nói như vậy thì cái người này chắc chắn sẽ chứng quả rồi. Thì hòa thượng Chí Công nói tuy nhiên như thế mà cái lòng sân ông vẫn còn. Thì cuối cùng mới thử, thì cuối cùng mới rước về chiều thử. Ngày thứ nhất á, tức là ông tăng này tên là Thiền Sư Si Hải đó, ngày thứ nhất á thì thử như thế này: vua Lương Quả Đế á đãi đãi những vị hòa thượng khác thì mâm cao cổ đầy, nhưng mà đối với ông thì đợi một chén nước tương, gì? Một trái cà thúi. Đối với ông tử giận không? Bực chứ, mình là thiền sư đắc đạo rồi mà, đãi kiểu gì? Cho nên ông cũng ráng, ông nuốt giận. Thì ông vua Lương Qua Đới nói đó, hòa thượng nói người ta giận chứ người ta đâu có giận gì đâu. Nói ông giận lắm nhưng mà ông ráng, ông nuốt. Ông ráng, ông nuốt giận chứ không phải ông giận. Thì quả tình đến cái ngày thứ hai, kỳ này á, vua Lương Qua Đới mời hết tất cả các vị cao tăng trong nước đến để mà dự một buổi chay tăng, và tặng một người một sấp vải thật là quý. Nhưng mà ngược lại, đến khi mà đưa cho thiền sư Si Hải á, thì một sấp vải mục nát. Và nói như thế này, sở dĩ mà những người mà được một sấp vải quý á, là ta tu hành giữ giới thanh tịnh, còn thầy á, là tu hành không ra gì hết, cho nên hưởng cái sấp vải mục nát này. Vừa nói xong như thế, ông giận chịu hết nổi, ông phúng ra một búng máu, cái ông ngã rạch xuống chết. Phải không quý tử thấy không? Giận quá chịu nổi chết luôn. Thì sau khi mà chết rồi đó, thì vua Lương Qua Đới rất đổi sợ hãi, mới nói là như không mà làm chết một người. Thì hòa thượng Chí Công nói không sao, cái ông này nhờ cái năng lực ông tu thiền cho nên còn một cái chút công đức. Hiện bây giờ cái thần thức ông á tái sanh vào một cái con chim mới sanh ra, trên mình có hai chữ Si Hải. Bây giờ bệ hạ hãy kêu quân lính ngay tức khắc lên cái ổ chim đó bắt về cho thần, thần sẽ làm. Thì sau khi mà mắc được con chim con thì quả tình trên mình nó có hai chữ Si Hải. Quý Phật tử thấy không? Vừa nói xong lên là cái thần thức mình tái sanh đến chỗ khác liền, thành chim, thành thú. Thì sau khi mà bắt về xong rồi á, thì hòa thượng Chí Công á, ông cầm con chim lên, ông chú nghiện thì ông đập con chim xuống. Thì con chim nó vừa chết, cái thần thức nó sức ra, nó nhập vào cái xác của thiền sư Si Hải. Sau khi nhập vào xong rồi đó, thì hòa thượng Chí Công mới giải thích là trong các pháp môn thiền định là tối thượng, là vi diệu. Nhưng mà nếu không chuyển hóa cái lòng sân hận này thì lúc mà chết á, thì sẽ đi bậy. Chết là đi tìm bậy. Quý Phật tử thấy rất là rõ thôi. Cho nên mình phải giữ như thế nào đó. Chẳng hạn như mình sắp mất, hay là gia đình mình sắp mất gì đó, mình phải ráng lắm để cho người nhà vui, họ ra đi được thảnh thơi. Trong mà chuyện mà Bắc Chiên có kể lại một câu chuyện nữa, vua A Kỳ Đạt, ông bố thí cúng dường rất là nhiều. Bố thí cúng dường rất là nhiều lắm. Một hôm ông bệnh, ông chết. Thì sau khi ông chết rồi đó, thì có một thầy tỳ kheo, ngài chứng được lục thông rồi. Một hôm ngài vào rừng thì ngài gặp một con rắn. Con rắn nó ngóc đầu lên, chứng được thần thông rồi, cho nên vị tỳ kheo này nghe hết được tất cả các loài thú. Cho nên con rắn này nói là: thầy biết tôi là ai không? Thì vị tỳ kheo hỏi là ai. Nói tôi là chính là vua A Kỳ Đạt. Ông thầy tỳ kheo này ông rất đổi ngạc nhiên. Ông nói ông vua A Kỳ Đạt này bố thí cúng dường rất là nhiều, mà tại sao đầu thai vào ông rắn? Thì nói là trong lúc ông bệnh nặng sắp mất á, thì cái người hầu á, nó đến, nó quạt ông. Quạt hồi cái nó rớt cái quạt vào mặt ông. Ông nổi sân quá, cái ông chết. Chết làm gì? Đầu thai thành rắn. Đó, quý Phật tử thấy dễ sợ không? Giận lên là mình chết thành rắn hay thành quỷ liền. Cho nên mình tu tập ở đây, kể cả người đời, người mới biết tu, chúng ta phải giữ sao đó để cho cái tâm mình được bình ổn. Bây giờ giữ sao quý Phật tử thấy sao? Tôi chỉ cho phương pháp. Đây chúng tôi cũng thực hành rồi. Có nghĩa là bây giờ quý Phật tử đi đâu cũng cầm bỏ một cái gương hay là cái kiến gì đó bỏ trong cái túi. Đúng không? Một khi mà nổi sân lên cái quý Phật tử lấy cái kiến soi mặt. Soi cái hết dám sân à. Lúc đó giống ai biết không? Hả? Giống ai? Giống ác quỷ Akola. Đúng không? Hay là Atulai đó. Mặt mình là giống như hoa hậu mà sân lên là hết hoa hậu luôn, mà thành là hoa gì đó, hoa lại hoa gì đó, đúng không? Hết luôn, hết đẹp. Cho nên quý Phật tử thấy chẳng hạn như có những người họ nói là muốn kiếp sau đẹp, rồi họ mua bông quả đến cúng dường Phật, mà tôi nói khỏi cần. Muốn được kiếp sau đẹp, ai cũng dễ nhìn dễ mến là đừng có sân hận. Nhưng mà cái sân hận này người nào nhiều nhất? Người nam hay người nữ? Người nam, người nữ. Hả? Nam, nữ gì cũng có hết. Đúng không? Hả? À, ngang nhau luôn. Rất là rõ. Cho nên ở đây là quý Phật tử thấy được như thế rồi á, là chúng ta phải thực tập. Thì trong thiền thoại có ghi là một câu chuyện, có một cư sĩ đến thiền sư Ban Khơi, tức là Bàn Khơi đó, ông thưa như thế này: bạch thầy, con á thì hay sân hận lắm, ai nói động tiếng con chịu cũng được, vợ con, rồi con của con, rồi cha con, mẹ con, hở động cái là con sân à. Bây giờ nhờ thầy chỉ giùm. Thì lúc này thiền sư mới nói á, thì ông đem ra đây ta chỉ cho. Nếu mà ông nói ông hay sân á thì ông đem ra đây ta giải quyết giùm chứ. Thì lúc này á, cái vị cư sĩ nó mới nói như thế này: thưa thầy, ngay lúc này con không có sân, nhưng mà khi gặp chuyện thì mới có. Thấy không? Lúc ngay chỗ này đang nói chuyện với hòa thượng thì không có, mà sau này đó gặp chuyện rồi thì mới có. Như vậy cái sân nó có thật không? Đối với Phật tử có thật không? Không có thật. Nếu mà cái sân là mình á, thì sáng sân, trưa sân, chiều sân, tối sân, lúc nào cũng nổi sân hết đó. Còn này có những lúc thì sao? Hả? Quý Phật tử nghĩ coi. Như vậy cái sân này không phải của mình. Cái sân này là bản chất, không phải là mình. Cho nên chúng ta tu, chúng ta chuyển hóa được. Nếu là mình á, thì ngàn đời ngàn kiếp tu cũng chuyển hóa được. Bây giờ cái này là cái pháp bên ngoài nó đưa vô. Ai nói mình xúc não mình chịu được, mình nổi sân lên, thì ai nói cái chuyện gì mà vui vui cái mình hết sân. Như vậy cái sân này nó thật. Nó đắp đổi sanh diệt, đúng không? Nó đắp đổi sanh diệt cái trạng thái nó không thật. Bản tánh nó là vô thường. Mà vô thường thì chúng ta chuyển hóa được. Cho nên ông thiền sư mới nói như thế này: cha mẹ ông sanh ra thì chỉ có tâm Phật thôi. Cha mẹ ông mà sanh ra ông á là chỉ có tâm Phật, tâm từ bi, tâm thương người, tâm bao dung, tâm tha thứ, chứ không có tâm sân hận. Ông nghe như thế cái ông sao? Hả? Chuyển hóa liền, ông đốn ngộ liền. Quý Phật tử thấy dễ tu không? Cứ nghĩ là cha mẹ mình sanh ra thì chỉ có tâm Phật thôi, chứ không phải sanh mình ra sân hận đi theo. Mà cái sân hận này do hoàn cảnh, do môi trường, do con người, chứ không phải là chính bản thân mình. Đó. Cho nên á, tôi đưa ra ví dụ một câu nữa. Chẳng hạn như á, quý Phật tử dám tin không? Phật nói là tất cả chúng sanh đều là Phật. Tin không? Mình đâu dám tin đâu. Mình nói tôi mà Phật cái gì. Nhưng mà bà Bảy, bà Tám nói mình gì? Nói mình con chó, cái mình đỏ mặt lên. Như vậy mình tin bà Tám hơn tin Phật. Đúng không? Có nghĩa là Phật nói mình là Phật, mình tin. Mình nói tôi mà là Phật cái gì? Còn bà Bảy, bà Tám, bà nói là bà là con chó, cái mình đỏ mặt lên. Có nghĩa là mình tin, tin bà Bảy, bà Tám rồi. Đó, cho nên mình thấy được như thế rồi á, thì quý Phật tử thấy rất là rõ. Phần thứ ba là công đức của tâm nhẫn. Kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy: này các tỳ kheo, có ba loại sức mạnh có mặt ở trên đời. Thế nào là ba? Một là sức mạnh của phụ nữ là sắc đẹp. Có nghĩa là người phụ nữ nhờ sắc đẹp cho nên có một sức mạnh. Quý Phật tử nghiệm đúng không? Rồi cái sức mạnh thứ hai á là trẻ con là tiếng khóc. Có nghĩa là họ một khi họ khóc lên á, họ đòi gì cũng có hết. Nhưng mà cái sức mạnh của người tu đạo á, tức là đức nhẫn. Nếu mà quý Phật tử mà nhẫn được á, đó là sức mạnh. Chứ không phải nói là mình có một cái sức mạnh như lực sĩ, hay là mình có võ thuật cao là sức mạnh, mà không phải. Nhẫn được chính là sức mạnh. Gọi là nhu thắng cương á, đúng không? Nhu thắng cương, nhược thắng cường. Bây giờ ra những cái loại võ mà judo rồi đó, thấy rất là mềm, rất là yếu, hay là thái cực quyền rồi đó, thấy rất là nhu. Nhưng mà thắng những cái võ gì, chẳng hạn như karate, phải không? Thắng những cái võ mà cương nhất á, lại điều phục được. Ở đây nó là sức mạnh của người tu á, chính là đức nhẫn, chứ không có gì khác hết. Rồi nghe nói như thế vậy á, thì quý Phật tử nói á, thầy nói như thế vậy á, nhẫn á thì không phải là chuyện giỡn. Thì thiền sư Khơi Phong á khai thị như thế này: chẳng hạn như á, ai nói gì chút á mình chịu được, mình nổi sân lên á, thì chính là phàm phu. Còn cái bậc thứ hai á mà tham sân mà bất động á, chính là bậc thánh. Còn mình mới tập tu á, cũng có nổi sân, nhưng mà khởi lên cái mình biết dừng. Mình biết đây nè, đây là bão tố đang nổi lên, mà mình chèo chiếc thuyền ra, chiếc thuyền nó sẽ bị chìm. cái mình dần chuyển hóa được, đó là người biết tu. Chúng có gì lạ, cũng còn son chứ không phải không hết. Đó. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ ghi á, có ba hạng nhẫn. Thứ nhất là gì? Bậc hạ là nhẫn người trên mình. Chẳng hạn như quý Phật tử đi vào một cái công sở làm việc, thì cái ông giám đốc ông chửi mình á, dám nổi son không? Dám không? Dám không? Tại sao ông dám? Son lên là ông đuổi việc liền. Thì cũng là hay á, nhưng mà sao? Chỉ là bậc hạ thôi. Bây giờ mình sợ ông đuổi việc, nếu mình nổi son lên cái ông đuổi mình sao? Cái mình cũng ráng lắm, ráng nhẫn lắm. Cũng là nhẫn, nhưng mà đây là bậc hạ thôi, nhẹ lắm. Còn bậc trung á, là nhẫn cái người ngang mình, tức là bạn mình hay là vợ mình. Còn bậc thượng là sao? Nhẫn cái người dưới mình. Có nghĩa là mình làm giám đốc nè, mình làm chủ tịch nè, chủ tịch công đoàn gì đó, mà cái thằng lính nó nói sắc mình cái, mình tức lắm, nhưng mà mình biết bây giờ mình nghe pháp rồi, mình biết cái năng lực, cái công đức nhẫn được cái gì, cái mình cười lên cái đó là bậc thượng, sắp thành Phật rồi đó, chứ không phải giỡn đâu. Tôi là chủ tịch, tôi là phó chủ tịch, tôi là giám đốc, mà thằng lính tôi nó nói vậy mà tôi nhẫn được, phải là siêu không? Mày cà chớn tao đuổi việc, ngày xưa là đuổi việc nó liền, ngày hôm nay thôi mình thương nó, mình dạy nó từ từ, đây là bậc thượng. Thấy không? Rất là đơn giản, nhưng mà không phải chuyện đơn thuần. Đó. Cho nên á, trong kinh A Hàm Phật kể một ví dụ như thế này, có một câu chuyện như thế này, là tại thành Xá Huệ có một bà chủ ca si. Người ta nói bà này bà hiền lắm, bà dễ thương lắm, ai nói gì nói bà không bao giờ bà sân, ai chửi bà cách mấy bà cũng cười à. Thì có một cái cô tớ gái tên là A Su, cô không có tin, cô nói đỡ cô thử thử. Thì sáng hôm nay á, là bên xứ Ấn Độ là người đầy tớ phải dậy thật là sớm, thì đúng ra là 4 giờ dậy. Thì cái cô này á, cô tớ gái này á, 5 giờ cô dậy. Bà chủ bà có thấy rồi, bà không nói hết, bà mới nhăn mặt lên cái. Thì qua ngày thứ hai á, thì cô ngủ đến mấy giờ? 6 giờ cô mới dậy. Thì bà chủ bà quào á, thì bà hơi nhướng mày cái. Qua lần thứ ba thì 7 giờ cô tớ gái mới dậy. Thì bà nói liền, bà nói lần sau á em phải dậy cho sớm. Bà nói gằn với ba. Thì qua lần thứ 4 á thì cái cô tớ gái này ngủ tới 8 giờ cô mới dậy. Thì sau khi mà ngủ dậy 8 giờ rồi á, thì cái cô chủ mà gọi là cô chủ hiền thục ca si á, cô không nói gì hết, cô ra nhà sau, cô lấy khúc củi, cô đập một cái bóp xịt máu đào luôn, xịt chảy máu luôn. Thì lúc này cái cô tớ gái A Su á, cô chạy ra ngoài đường, cô la lên, cô nói bà con cô bác ơi, cô chủ tôi rất là hiền, thử 3 lần không thấy gì hết, mà thử lần thứ 4 là chảy máu đầu. Thấy không? Có nghĩa là mình bình thường thì mình nhẫn nhục, mình làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà có những trường hợp, cái sự việc nó đến với mình liên tục nhẫn được. Cho nên cái chuyện nhẫn nhục này không phải là chuyện đơn thuần. Mà người tu như chúng tôi, kể cả Phật tử tu hành luôn, cũng không phải là chuyện đơn giản. Sẽ dễ khó như thế. Cho nên trong kinh Di Giáo Phật dạy, nhẫn là cái đức mà trì giới, khổ hạnh không thể bì kịp. Người hay thực hành đức nhẫn mới có thể là người có sức mạnh to lớn. Có nghĩa là trì giới, bố thí, cúng dường, khổ hạnh cũng bằng. Bây giờ quý Phật tử mà bố thí rất là nhiều mà hay sân á, thì kiếp sau quý Phật tử cũng thành gì? Thành bán xà, thành rắn, thành những cái loài thú. Thấy không? Rồi quý Phật tử trì giới, khổ hạnh mà không nhẫn á, thì thành thần Atula. Đó, cho nên cái công đức của nhẫn rất là lớn. Nên Tôn giả Tịch Thiên dạy, công đức làm các điều lành như cung kính Như Lai, cùng hạnh bố thí suốt 100.000 kiếp sẽ bị thiêu đốt chỉ do một niệm sân. Cái nghĩa là quý Phật tử bố thí cúng dường 100.000 năm luôn, rồi 100.000 đại kiếp luôn, nhưng mà chỉ có một niệm sân lên nó đốt cháy hết. Quý như một khu rừng mà quý Phật tử gì trồng tỉa rất là tuân tiêu nó, chăm sóc nó cả 80-90 năm, nhưng mà chỉ cần một đốm lửa thì sao? Quý tử thấy sao? Cháy sạch hết. Đó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy đó, nhất niệm tâm sân khởi, bá hoạn chướng môn khai. Có nghĩa là chỉ cần một niệm tâm sân mình khởi lên á, thì trăm ngàn cái cửa, mà cái cửa nghiệp chướng á, nó mở ra, nó đón mình. Quý Phật tử thấy không? Người ta đang sống an ổn gì đó, mà bị ai nói gì cái nổi sân lên giết người, thì bị gì? Bị ở tù, hoặc bị tù đầy, hoặc bị chết chóc gì đó, cũng là do sân. Quý Phật tử nghiệm trong xã hội này coi, đúng không? Cũng vì sân không à. Mà vào tù rồi thì mình mới nhớ lại, phải chi mà mình nhẫn một chút nữa được biết mấy, đúng không? Là do cái sân hết đó. Cho nên nói một niệm mà tâm sân mà nó khởi lên á, thì trăm ngàn vạn cửa chướng nghiệp nó mở ra, tức là cái cửa mà chướng ngại nó mở ra cho mình. Cho nên Tôn giả Tịch Thiên dạy, khi sân hận phát khởi, nó có khả năng hủy hoại công đức và tâm an lạc của mình. Cho nên một khi mà muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc, là quý Phật tử dùng cái sức nhẫn trong cái gì khác hết đó. Cho nên trong kinh A Hàm ghi, có một vị Phạm Chí hỏi Phật. Ông đến, ông biết là Đức Phật không có giết hại gì hết á, cho nên ông đến, ông hỏi những cái câu hỏi như thế này: Thưa Sa Môn Gotama, giết gì được an ổn, giết gì được an vui, giết gì tâm không hối, gì là gốc cát độc, gì là gốc khổ đau? Ông Phạm Chí ông đến thưa với Phật gì đó. Thì Phật dạy như thế này: giết sân được an ổn, giết sân được an vui. Có nghĩa là một tâm niệm mình sân hận mình nổi lên á, quý Phật tử nhìn thẳng vào cái bản chất của cái niệm sân đó, nhìn một hồi cái nó hết, đó là quý Phật tử được an ổn, đó gọi là giết sân. Rồi gì nữa? Muốn được an vui, như hồi nãy Phật tử nói nè, làm sao thầy giảng cho Phật tử được an vui, được hạnh phúc, không có gì đâu khác hết là giết sân. Đây là lời Phật dạy này chứ không phải tôi. Giết sân được an ổn, giết sân được an vui, giết sân tâm không có hối hận. Có nghĩa là cái niệm sân hận nổi lên, quý Phật tử chuyển hóa được thì mình không hối hận, đúng không? Nếu mà hồi nãy mình mà sân lên á, mà mình không kịp làm chủ, không kịp chuyển hóa, chắc mình sẽ giết người. Nhờ mình chuyển hóa được cái nó bớt. Bên Mỹ nè, có một cái cô này, cô có hai đứa con. Một lần cô đi làm về, nó hay khóc lắm, cô chịu không nổi. Một lần nó khóc lên, nó có nổi sân lên, cô nói: mày mà khóc nữa, tao vào tao bóp cổ mày chết đó. Thì nói lần thứ nhất thì không thấy gì, lần thứ hai không thấy gì, lần thứ ba thiệt tình cô vào cô bóp cổ chết hai đứa nhỏ, con ruột của mình. Thấy không? Có nghĩa là không chuyển hóa được lòng sân hận. Mà sẽ dễ không chuyển hóa được lòng sân hận là không biết Phật Pháp. Còn biết Phật Pháp rồi là lúc mà nổi sân lên, phía Phật tử làm gì? Ở bên Ấn Độ họ có kể là một câu chuyện đó, cái tục lệ của họ, chẳng hạn như người chồng mà nổi sân lên á, thì người vợ vào múc một thau bạc nước ấm rửa chân. Rửa chân thì quả nó hạ xuống hết sân chứ gì. Rồi có người là chỉ phương pháp là uống nước hay là nhìn thẳng. Nhưng mà đối với bên thiền á, thì hít thở thật sâu, thở thật nhẹ ra. Hoặc thứ hai nữa là mình tránh duyên. Chẳng hạn như vợ mình á đang nói chuyện, nó đang lẩm nhảm suốt, mình phải làm sao? Thôi ra quán uống cà phê chắc ăn. Giờ mình ngồi là thế nào cũng đánh lộn mà. Thôi đi ra quán cà phê uống, hay đi đâu đó, hay tránh duyên. Đúng không? Cho nên ngày xưa tôi qua bên Canada, tôi hướng dẫn một số Phật tử, tôi chỉ phương pháp cũng không phải hay ho gì, cũng bình thường thôi. Nhưng mà có kết quả. Hai vợ chồng này là chuyên là cãi lộn với nhau, cãi lộn suốt luôn. Rồi lên nhờ tôi là chỉ phương pháp hóa giải chuyển hóa. Thì tôi hỏi nguyên nhân là sao? Thì sau khi mà tôi biết nguyên nhân, tôi nói rất là dễ. Sở dĩ mà bên đó là có cái chuyện mà lục đục gia đình á, là tiền bill nè, tiền điện thoại, tiền nước, tiền gì cũng trả hết, cho nên cái đời sống nó hơi khó khăn một chút. Mà một lần người vợ đi làm về á, là hay càm ràm, nói là tiền điện bên đây nhiều, tiền nước, tiền học, tiền con, tiền cái gì đó, cái cãi lộn. Tôi chỉ phương pháp, quý Phật tử biết phương pháp sao không? Tôi nói dễ lắm. Chồng mà làm về đừng có nói gì hết đó, ra nhà sau đó làm gì? Quạng ly đá chanh lên cho chồng uống, thấy không? Uống xong rồi á, đừng nói gì hết đó. Tối lại chẳng hạn như ngày xưa á, là cô ở trong phòng của cô là mở 4 cái bóng điện, bây giờ cô mở 1 cái thôi. Thế nào cũng hỏi à, ông hỏi bà làm gì bà tiết kiệm vậy, sao mở hết? Nói tiền điện bữa nay mắc lắm, Thì ông chồng nói bao nhiêu tôi sẽ trả. Rồi đứa con đi học thêm, khỏi cho nó đi học luôn, để nó ở nhà bạc kèm, cô kèm nó. Thì ông chồng hỏi liền, hỏi tại sao mà bà không cho đi học. Nói tiền bữa nay học thêm mắc lắm, bà cho đi tôi trả. Thì quá tình cô về cô làm, thì ông chồng sao, nói y như tôi luôn. Sau này hai chồng sống rất là hòa thuận hạnh phúc. Hay điện thoại về cảm ơn tôi lắm, nói nhờ cái bài pháp thầy rất là ngắn gọn nhưng mà có kết quả. Thấy không? Mà bây giờ mà muốn đòi tiền điện thoại, tiền bill, tiền nước, tiền gì á, ông làm vậy đừng có nói. Nhưng mà muốn nói thì sao? Biết không? Hả? Tôi chỉ cho phương pháp, tôi nói hai chồng đó, trước khi mà chuẩn bị đi ngủ á, là nói như thế này. Lúc này ông làm gì hết mệt mỏi rồi, ăn uống no nê rồi, thì cứ cơi lỗ tai ông nói bao nhiêu tiền ông cũng đưa hết á. Thì quá tình thành công. Nguyên tử thấy không? Rất là đơn giản. An ổn hạnh phúc là do mình chứ thượng đế nào đem đến. Rất là dễ. Về thực tập thử coi, quý Phật tử nam hay nữ về thực tập, tôi thấy rất là đơn giản, chứ không có gì khó hết. Mà quả tình hai người bây giờ sống rất là hạnh phúc. Họ nói như thế này, nếu mà không có thầy qua là chắc tụi con chuẩn bị ly dị. Họ nói luôn, chuẩn bị ly dị ở không được. Nhưng mà cái Phật pháp rất là quy diệu hay lắm. Chỉ cần biết được Phật pháp chuyển hóa rồi thì thấy cuộc sống này không còn gì nữa. Bây giờ cuộc sống là vô thường ảo mà. Biết ảo rồi thì mình sống sao cho nó hạnh phúc an vui. Còn kiếp sau gặp lại nữa, đúng không? Chứ đâu phải là cuộc đời này hết đâu. Đó. Sân là gốc độc hại, sân là gốc khổ đau. Phật khẳng định luôn, sân là gốc độc hại, mà sân á chính là gốc khổ đau. Thì trong kinh A Hàm có ghi lại, có một ni cô nước Sa Kala gặp một vị Bà La Môn tu khổ hạnh. Ông dùng 5 loại lửa nướng thân mình, đầu tóc khô giòn, môi miệng nứt nẻ. Người đời gọi ông là hạt chích, tức là cây quải bông nướng. Có nghĩa là vào thời Đức Phật có những vị ngoại đạo tu khổ hạnh đó, họ dùng 5 loại lửa, tức là lửa than nè, lửa rơm nè, lửa củi nè, vân vân, họ đốt, họ nói là tu khổ hạnh. Thì lúc này gặp một ni cô ở nước Sakala, cô nói với ông như thế này: cái đáng thiêu á, ông không có thiêu nó, lại lầm lẫn đi thiêu cái không đáng thiêu, sao mà ông si mê quá vậy? Cái mà đáng thiêu là cái gì? Thì lúc này ông Bà La Môn ông giận lên, ông nói như thế này: đồ con lừa, ngươi nói cái gì là cái đáng thiêu? Ông giận lên mà. Thì lúc này ni cô chỉ vào mặt ông nói: cái mà đang thiêu ông á chính là tâm nóng giận của ông. Nếu ông thiêu cháy được cái tâm đó thì mới là thiêu thật sự. Giống như xe không đi á thì đánh trâu ai lại đánh xe. Cũng vậy, phải đánh thức cái tâm kia, thiêu cháy tan cái tâm đó thì thân hết bị dày vò đau khổ. Thấy không? Có nghĩa là suốt ngày ông dùng lửa ông thiêu mà ông không biết cái tâm ông đang sân hận, đang nóng giận. Mà thiêu thiêu cái gì? Thiêu cái tâm sân hận của mình nè. Mà thiêu được cái tâm đó rồi thì tự nhiên nó hết. Hết gì? Hết đau khổ. Sống được hạnh phúc an ổn. Mà ông khổ hạnh chi mà ông thiêu gì? Thiêu cái thân ông. Thiêu cái thân đó bằng thiêu cái tâm. Mà cái ông này ông nổi giận lên, ông nói là: đồ con lừa, ngươi nói cái gì là cái đáng thiêu? Thì lúc này ni cô nói chính cái tâm mà sân hận của ông đó, ông nói đó, phải thiêu cái tâm đó, thiêu chết cái tâm đó đi thì ông được an ổn, được hạnh phúc đó. Cho nên kinh La Văn Nhẫn Nhục Phật dạy: nhẫn là ánh sáng vượt hơn cả mặt trời mặt trăng, sức của rồng voi có thể nói là rất mạnh, song đem so với sức nhẫn á thì muôn vạn phần chẳng bằng một. Có nghĩa là ở đây á, Đức Phật dạy nhẫn là ánh sáng vượt hơn cả mặt trời mặt trăng, có nghĩa là sáng soi hết khắp thiên hạ. Một người mà có đức nhẫn, có tâm nhẫn rồi đó thì họ sống rất là an ổn, rất là hạnh phúc. Khuôn mặt của họ, quý Phật tử để ý coi, rất là vui tươi, đúng không? Rất là vui tươi, lúc nào khuôn mặt họ cũng tươi tắn hết á, thì hơn cả mặt trời mặt trăng. Sức của rồng voi có thể là mạnh nhưng mà đem với sức nhẫn á thì muôn vạn phần chẳng bằng một. Bảy báo chói ngời người đời cho là quý, nhưng nó đem lại sự lo lắng bất an và có thể đưa tới tai họa. Còn nhẫn á, là của báo trước sau đều được an ổn. Thấy không? Có nghĩa là mình giàu cho mà của báo đầy nhà luôn, mà mình hay nổi sân cũng được an vui an ổn gì hết. Mà còn ở đây, nhẫn là gì? Nhẫn là của báo trước sau đều được an ổn, bố thí cho khắp cả mười phương, tuy có phước to, song phước không bằng nhẫn, thực hành từ nhẫn, đời đời không gây quán, trong lòng điềm nhiên, không bao giờ có độc hại. Quý Phật tử tin rằng á, ở đây Phật dạy á, là mình một khi mà nổi lòng sân lên á, thì chất độc nó tiết ra. Ngày xưa á, mình chưa có khoa học chứng minh mà Phật biết. Trong tôi có coi một tờ báo có kể lại như thế này. Có cái cô này á, của có đứa con mới sanh ra một tuổi đó, thì một hôm cái cổ cho đứa con bú, sau khi mà vừa bú xong thì tự nhiên đứa nhỏ nó tím ngắt, tím ngắt luôn. Rồi sao quý Phật tử biết không? Chở đi bệnh viện cấp cứu thì đã ngộp tim nó chết. Thì á, bác sĩ nghi rằng á, cô này á, chắc ăn uống gì độc hại, cho nên đứa con nó bú sữa vào cho nên nó bị chết. Nhưng mà tìm hiểu ra đồ ăn có gì hết á, thì mới phát hiện ra rằng á, cô mới cãi lộn với ông chồng. Cãi lộn chịu hết nổi rồi. Vừa cãi lộn ông chồng xong á, cho con bú, thì cái chất độc mà sân hận á, nó tiết ra, đứa con bú nó chết. Thì có một tờ báo bên Mỹ mới đăng nè, có nghĩa là một họ thử nè, một người sân hận mà nổi sân lên đó, nổi sân lên đó, họ lấy một cái ống tiêm, họ tiêm cái máu của người đó ra, thì họ tiêm xuống đóng tiết á, thì một chỉ cần tích tắc thôi, một sát na thôi, thì cái ống tiết nó biến thành cái màu sẫm, màu tím sẫm luôn. Thì họ lấy cái màu tím sẫm đó, họ tiêm vào con chuột thử, vừa tiêm một cái chuột chết liền. Quý tử thấy không? Cái lòng sân đó, sân thì hại gì? Sân thì hại gan. Ai mà bị gan bị gì nhớ nhưng cẩn thận, sân lên nó bị hại dữ lắm. Mà bên Tây Tạng có những người họ mở thần nhãn, họ thấy được á, là một người mà sân hận lên nó giống như một cây lửa mà nó đốt, nó đốt ngùm ngục vậy đó, chứ không phải chuyện đơn thuần. Cho nên lòng sân là quý Phật tử phải cẩn thận lắm. Nhưng mà nói thật quý Phật tử á, là cái nhẫn này không phải là chuyện đơn thuần. Cho nên tổ tiên lược sư dạy á, nhẫn phải là người có đại lực lượng mới có thể hàng phục tâm này. Nếu lực lượng yếu kém á, thì liền bị trôi vào nước la sát. Cái muốn mà được nhẫn phải chuyện đơn thuần. Nếu lấy việc nhỏ mà lại chấp chặt tranh luận á, thì việc nhỏ cũng biến thành to. Có nghĩa là nếu mà chúng ta không khéo á, tổ tiên lược sư dạy á, mà nếu lấy việc nhỏ mà lại chấp chặt tranh luận á, thì việc nhỏ cũng biến thành to. Quý Phật tử có tin điều đó không? Đây tôi xin kể một câu chuyện, chuyện nhỏ thôi. Ở trong xóm này có cái hai vợ chồng này, lúc mà mới quen nhau rất là thương nhau lắm. Có nghĩa là hai người này nếu mà xa nhau thì sống cũng được, cho nên mới lấy nhau. Thì một hôm sau khi mà lấy nhau mới đám cưới thôi, thì đang ăn cơm gì đó, đang ăn cơm dưới nhà nè, thì tự nhiên bất thình lình cái con chuột chạy xẹt qua một cái. Thì người chồng nói sao? Con chuột chạy trên bàn thờ. Thì người vợ cũng chịu thua luôn, nói tôi thấy rõ ràng mà, con chuột chạy xuống giường mà. Quý Phật tử thấy chuyện nhỏ chuyện to, chuyện quá đơn giản mà thôi bỏ luôn mà không chịu, cãi suốt luôn. Rồi cuối cùng á, hai người mới giận nhau, không có nói chuyện gì nữa hết. Quý Phật tử thấy không? Giận suốt đúng 7 ngày luôn. Thì cuối cùng ai làm lành trước? Hả? Ông chồng. Ông chồng nói thôi bây giờ tôi nói thật với bà nè, con chuột nó chạy trên bàn thờ hay là con chuột nó chạy dưới giường thành vấn đề. Thôi bây giờ bỏ qua đi. Thì ngay cái đó là bỏ được rồi. Thì bà vợ bà nói, ông tôi nói thật với ông nha, ông là đuôi mù á, lòi chồng ông thấy hết. Hôm bữa tôi thấy rõ ràng con chuột chạy trên bàn thờ mà. Lại giận tiếp tục. Thấy không? Chuyện nhỏ mà biến thành to. Ngay đó buông được rồi. Mà bà vợ bà cũng chịu luôn. Bà nói, ông ơi, bữa tôi thấy rõ ràng là con chuột nó chạy trên bàn thờ mà, ông đuôi không thấy. Lại tiếp tục giận nữa. Đó là chuyện nhỏ biến thành to, giải quyết được. Mà trong cuộc sống gia đình tôi thấy rất là nhiều, đúng không? Có không? Tôi làm nhà khách nè, Phật tử hay đến lắm. Rồi có cái cô này nè, cô nói là cô hay cãi lộn với chồng lắm, mà tôi chỉ cái cách, hai chồng luôn. Tôi chỉ cái cách là một khi mà ông chồng của cô mà nổi giận lên á, là cái tập tục bên xứ Ấn Độ là vào nhà múc một thau bạc nước cho chồng rửa chân rửa mặt. Thì ngay chỗ đó là bà im được rồi. Bà nói hả, con mà múc hả, con tạt vô mặt ông luôn chứ múc. Nổi sân lên cái ngay nhà khách tôi thấy luôn. Con mà múc cho ông rửa hả, con tạt vô mặt ông luôn cho rửa. Thấy không? Ngay cho nó im được rồi. Không chịu đâu được. Nhẫn này không phải chuyện đơn thuần. Đúng không? Cho nên nãy cái cô Phật tử nói là muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc, tôi nói không có gì khó hết. Chỉ cái nhẫn là được à. Chỉ cái nhẫn một chút là yên ổn hết. Phật Pháp là rất là quy diệu mà cũng rất là thiết thực. Chứ nằm đâu xa hết đó. Đó. Rồi nếu việc lớn mà có thể nhẫn được á, thì việc lớn cũng thành nhỏ. Ở Đài Loan có hai gia đình này, sống cười bên nhau. Và Thượng Tinh Văn cởi á, mà cái nhà bên cạnh á, thì không bao giờ nghe một tiếng cãi lộn. Mà cái nhà kế bên á, ngược lại cãi lộn suốt ngày, cãi lộn suốt từ sáng mà cãi lộn đến tới trưa, tới chiều luôn. Thì cái nhà hàng xóm này thấy nhà bên kia tại sao mà im, ở rất là đông mà không cãi lộn gì hết. Mới qua nhà cái anh bơi á, anh bên qua nhà anh A nói, ủa sao nhà anh sống đông mà không cãi lộn gì hết á, anh chỉ tôi phương pháp coi. Thì cái anh A nó không có gì lạ hết đó. Gia đình chúng tôi sở dĩ mà sống được an ổn, được hạnh phúc á, là gì? Anh đúng mà tôi sai. Chẳng hạn như bữa nào mà bởi cái bình thủy á, nói đây là lỗi của tôi nè, chứ không phải lỗi của anh. Còn mình sao, mình họ gì, ai họ gì? Họ nghiến, họ phan, họ trần. Nhưng mà tôi nói thật ra họ đổ hết á, đổ thừa. Bởi bình thủy, hồi nãy nó đỡ gì nè, chứ tôi đâu phải bị bởi đâu. Còn ở đây á, mà được an ổn, được hạnh phúc là gì? Là anh đúng tôi sai, chứ có gì đâu. Đúng không? Cho nên mà sau khi mà nói như thế rồi á, thì tự nhiên á, người ta cũng giận mình. Anh đúng á, anh làm anh đúng, nhưng mà lỗi tại tôi, thì ai giận mình nữa không? Đúng không? Tôi tự thấy nghiệm đúng không? Đây là lỗi của tôi nè, mà anh đúng thiệt, nhưng mà lỗi của tôi lỡ rớt cái bình thủy là lỗi của tôi, thì tự nhiên mọi chuyện nó qua hết. Còn mình sao? Tại bà đỡ gì chứ mới bởi á. Mình bởi mà nói tại bà không à. Đúng không? Thành ra nó gì? Chuyện gì? Chuyện nhỏ mà biến thành to. Còn ở đây mình khéo một cái nữa là chuyện lớn cũng thành nhỏ. Cho nên ở đây có một cái ông cư sĩ này nè, ông kể câu chuyện vui thôi. Ông nói hồi xưa ông hay nổi sân hận lắm. Tại sao? Tại con hay chửi ông lắm. Một lần chửi lên cái là ông nổi sân lên, hai cha con chửi với nhau. Thì một hôm ông xuống thành phố thì có một ông thầy cho một bài cợi. Ông đỡ trước cái bàn ông như này. Một lần mà nó chửi ông một cái á, ông còn yếu mà, cho nên ông đọc như thế này. Một thằng thô lỗ nói ào ào, tức là một bài câu cởi đó. Hai thằng khờ dại giống như nhau, một đứa cọc cằn thêm đứa nữa. Hai thằng khờ dại giống như nhau. Tự nhiên ông hết sân rồi. Ông nói thằng con ông á, là nó là gì? Nó là cọc cằn, nó là thô lỗ rồi. Mà bây giờ mình giống như nó thì sao? Hai thằng khờ dại giống như nhau. Cái hết sân. Từ đó ông sống rất là an ổn, hạnh phúc. Quý Phật tử muốn gặp ông tôi giới thiệu chưa? Ông có bài cởi này rất là đơn giản. Đó. Nói việc lớn chẳng qua là bị người ta vu khống chê bai. Xong một chữ nhẫn nói á thì rất là dễ. Đúng không? Nhưng mà hành thì rất là khó. Đây là tổ tiên được sư dạy á. Nói thì rất dễ lắm. Nhưng mà hành rất là khó. Đây mà quý Phật tử mà quen là coi lâu rồi đó thì tôi kể câu chuyện ở đây chắc biết hết rồi. Thì trong thiền thoại kể lại có một vị tướng quốc, ông ra trận ông đánh trăm trận trăm thắng. Bây giờ ông về, ông già rồi, ông muốn xin về hưu. Mà về hưu làm gì? Cho nên ông đến ông xin thiền sư Đại Huệ xuất gia. Thì thiền sư Đại Huệ nói ông làm tướng rồi, cho nên cái lòng sân hận ông còn nhiều lắm, từ từ á. Thì ông tướng quốc này ông nói là con bây giờ con buông hết rồi. Vợ con cũng buông nè. Nhà con cũng buông nè. Tức là gia đình con cái con buông hết á, cho ông xuất gia đi. Thì thiền sư nói từ từ, ông làm tướng mà ông xuất gia phải chuyện đơn thuần đâu. Thì một hôm mà sáng ông dậy sớm lắm, ông thắp hương. Thì thiền sư mới thấy nói như thế này: sao ông thắp hương sớm chi chứ hả? Sao mà 3 giờ ông ngủ mà 3 giờ ông dậy chi ông thắp hương lễ Phật? Thì ông nói một bài kệ như thế này: quỳ trừ lửa trong tâm, dậy sớm lễ sư trưởng. Cứ nghe quỳ trừ cái lửa sân hận trong tâm á, cho nên con phải dậy sớm lễ Phật, lễ tổ, lễ sư trưởng. Thì lúc này thiền sư mới nói như thế này: dậy sớm như thế ấy chẳng sợ vợ ngủ người. Ông dậy sớm vậy, ông sợ vợ ở nhà ngủ người khác á. Thì ông nổi sân liền. Ông nói cái lão này đồ thúi, ăn nói như thế sao? Nổi sân ông chửi liền. Thấy không? Ông nói đồ thúi tha, ông là thầy chùa mà ông nói gì hả? Thì lúc này thiền sư mới nói như thế này: nhẹ nhẹ phải chiếc quạt, tánh lửa đã cháy phần, tâm sân hận như thế, làm sao buông xuống sông? Thấy không? Nói rất dễ mà khó. Đó, cho nên nói là mới nói một chút thôi mà đã sân hận rồi thì rất là khó. Thì quý Phật tử nhớ một câu chuyện nữa. Quý Phật tử nhớ một câu chuyện nữa là Tô Đông Pha, có nghĩa là ông rất là giỏi về thiền. Cho nên một hôm á, ông mới làm một bài kệ, ông tặng Phật ấn, ông nói như thế này: Thánh Chúa Thiên Trung Thiên, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi không động, ngồi tồ sang hoàng rực. Có nghĩa ông viết xong rồi ông gửi á, thiền sư Phật ấn á, thì thiền sư Phật ấn nói gì hết á, ông nói tám gió thổi không động phải không? Được. Thì thiền sư Phật ấn ghi đằng sau cái bài thơ á, là cục cức chó. Sau khi ông đọc xong rồi, ông nổi sân lên liền, ông chèo chiếc thuyền qua liền. Ông nói là tôi với hòa thượng là bạn thân với nhau, mà tôi có làm gì đâu mà hòa thượng ghi là cục cức chó. Thì lúc này thiền sư Phật ấn mới khai thị á, tám gió thổi không động mà cức chó thì thổi sang sông. Tự thấy không? Tám gió, ông nói tám gió thổi không động, lễ si hỷ dự sưng cơ khổ lạc đó, thổi ông không động, nhưng mà tôi ghi mới có hai câu à, cức chó cái nó thổi ông qua sông. Thì quý Phật tử thấy em cái này đâu phải chuyện đơn thuần, phải không? Rất là khó đó. Thì để tóm kết lại cái bài nhẫn này, để cho quý Phật tử thấy được là cái chuyện nhẫn nhục này là cái chuyện quý Phật tử phải chuyển hóa chứ không phải đề nén. Thì câu chuyện trong thiền thoại cái ghi lại á, có một cái ông thầy, ông pháp sư này, ông có một người tín thí mời ông xuống nhà an vị Phật. Sau khi an vị Phật cúng xong rồi đó, thì tín thí mới cúng dường cho ông một số tiền và ba cái bánh ít. Sau khi cúng ba bánh ít rồi, ông nháy nhỏ cái can thị giả nó tưởng cho ăn mà, cái nó ăn hết ba cái bánh ít luôn. Ông thấy rồi, chẳng lẽ trước mặt Phật tử mà mình nói nó cũng kỳ. Cho nên trên đường đi á, thì thị giả đi làm sao mà ông chịu hết nổi rồi. Ông nói như thế này: bộ tao là tù binh hay sao mà đi làm sao vậy? Thì nó sợ quá mà, sợ cái đi ngang. Đi ngang hồi ông chịu hết nổi rồi, ba cái ít nó ám ảnh ông suốt mà. Nó bộ tao là bạn mày sao mày đi ngang hàng mày. Thằng thị giả nó sợ quá, nó đi trước. Bởi vì đằng sau cũng nói mà, ngang hàng cũng nói phải đi trước. Đi đoạn nó bộ mày là thầy tao sao mày đi trước mày. Thì thằng nhỏ nó sợ hãi rồi, nó nói như thế này: bạch thầy, con đi sau thầy cũng nói, mà đi ngang thầy cũng nói, mà đi trước thầy cũng nói, con có gì thầy nói con. Thì ông thầy nói là sao tao cũng thèm nói, mà ngang tao cũng thèm nói, mà trước tao cũng thèm nói, mà tao nói ba cái bánh ít bây giờ ở đâu? Ba cái bánh ít nè, hồi nãy nè. Hồi nãy mà cái bà đó bắt cúng là tao nháy nhỏ cho mày à, đem về chia hai mà mày làm hết rồi. Thấy không? Như vậy quý Phật tử thấy được cái lòng sân hận ở đây á, mà chúng ta không chuyển hóa được á, thì nó làm sao? Nó nằm im lại chứ nó không có chết. Mà chỉ cần chúng ta thấy được bản chất của nhẫn á, bản chất lợi ích của nhẫn hay là bản chất của sân là vô thường, là không tự tánh á, thì chúng ta được an ổn, được an vui, được hạnh phúc. Đó, cho nên trong kinh Đại Tập Phật dạy á, nhẫn được dung nhan đẹp, nhẫn hay đủ quyến thuộc, nhẫn chiêu quả báo tốt, nhẫn hay vào đường lành, nhẫn được người thích nhìn, nhẫn hay được tốt đẹp, nhẫn hay dứt các khổ, nhẫn được thọ lâu dài. Có nghĩa là quý Phật tử muốn đẹp người trong kiếp này và kiếp sau luôn, mãi mãi về sau luôn, thì gì? Nhẫn được dung nhan đẹp. Cái muốn đẹp người á, thì chúng ta phải nhẫn thôi. Giao nữa, muốn được quyến thuộc đông đủ á, nhẫn hay đủ quyến thuộc. Đó. Sao nữa? Nhẫn chiêu quả báo tốt, nhẫn hay vào đường lành, nhẫn được người thích nhìn. Mình mà có đức nhẫn rồi, ai cũng muốn gần gũi mình hết á, ai cũng muốn gần mình, muốn học hỏi về mình. Đó. nhẫn hay được tốt đẹp, nhẫn hay dứt các khổ, nhẫn được thọ lâu dài. Thì qua cái bài pháp ngày hôm nay rất là ngắn gọn, thì chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý Phật tử muốn được an ổn, muốn được hạnh phúc, muốn được an vui trong cuộc đời này, trong gia đình, trong xã hội, thì quý Phật tử có gì? Chỉ cần quý Phật tử nhẫn, chứ không phải là Thượng Đế hay là Thần Linh hay là Đức Phật nào ban cho quý Phật tử hết. Bây giờ mà quý Phật tử lên cầu xin Đức Phật cho mình được an vui, được hạnh phúc cũng được. Mà muốn được an vui, được hạnh phúc như nãy giờ tôi nói nè, là quý Phật tử phải gì? Phải tập nhẫn như cả chúng tôi luôn. Đó, xin hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Có số băng đĩa quà phát cho anh, phát cho Đoàn Quỳnh Minh.